tình yêu Thiên Chúa dìu con bước đi theo Ngài, lời Ngài con lắng trầm tư suốt năm cánh dài. Tình yêu Thiên Chúa làm con quên hết ưu phiền, dù những phong ba đau thương vụt đến. Đời con nay...
Kính chào quý thính giả, chúng tôi xin hoan nghênh quý vị đón nghe chương trình Phụ nữ và gia đình của Đài Nguồn Sống. Qua chương trình này, chúng tôi trình bày những nguyên tắc Kinh Thánh dạy để giúp chúng ta xây dựng gia đình vững mạnh và hướng dẫn con cái trong đường lối của Chúa. Hầu gia đình chúng ta sẽ là ngọn đèn sáng hướng dẫn người chung quanh đến với Ngài.
Bàn tay con dâng lên cao, Chúa hết những ý nghĩ, dâng Chúa cho xác thân con, tương lai còn dài, Chúa dắt con đi sợ gì những nỗi gian nguy, đời con qua như mây bay.
Kính thưa quý thính giả, cảm tạ Chúa cho chúng ta lại được cùng học lời Chúa qua chương trình Phụ nữ của Đài Nguồn Sống. Đây là loạt bài về những gia đình đặc biệt trong Kinh Thánh, và chúng ta đang học về gia đình Abraham. Chúng ta đã nhìn vào hai nhân vật chính trong gia đình này là Abraham và Sarah. Hôm nay chúng tôi sẽ nói thêm về một vài khuyết điểm của Sarah mà chị em phụ nữ chúng ta thường vấp phải. Kính mời quý vị theo dõi sau đây. Ngoài việc mưu tính sự việc theo ý riêng, một khuyết điểm khác của Sarah là hay cằn nhằn và đổ lỗi cho người khác. Sáng Thế Ký chương 16 ghi lại điều sai lầm Sarah đề nghị với chồng, nhưng Abraham đã nghe theo. Đó là lấy Aga, đầy tớ của bà, để sinh con thế cho bà. Sau đó không bao lâu, nàng Aga có thai và liền tỏ thái độ khinh khi bà chủ. Sarah tức giận nên nói với chồng: điều sỉ nhục mà tôi bị đây đổ lại trên ông. Tôi đã phú con đòi tôi vào lòng ông, mà từ khi nó thấy mình thọ thai thì lại khinh tôi. Cầu Đức Giê-hô-va xét đoán giữa tôi với ông. Theo Sáng Thế Ký chương 16 câu 5. Khuyết điểm của Sarah ở đây là bà là người gây ra nan đề, nhưng bà oán trách chồng và đổ lỗi cho chồng. Chính bà xui dục chồng làm điều sai quấy theo mưu tính của bà. Nhưng khi mưu tính đó được thành, Sarah gặp điều không vui, thì bà phiền giận và đổ lỗi cho chồng. Không những đổ lỗi cho chồng, Sarah còn muốn Chúa phải can thiệp và binh vực bà. Đây là điều nhiều người thường vấp phải, nhất là phụ nữ chúng ta. Có những người vợ xui dục hay buộc chồng chiều theo ý mình, làm điều sai quấy, thực hiện những điều mình mưu tính theo khôn ngoan của con người. Rồi khi sự việc gặp thất bại, khó khăn, các bà liền oán trách chồng, oán trách hoàn cảnh, đổ lỗi cho chồng và buộc chồng phải giải quyết nan đề cho mình. Có người còn trách Chúa và cho là đó là bị Chúa thử thách. Một khuyết điểm khác của Sarah là bà ích kỷ và thiếu lòng nhân từ đối với người dưới quyền. Chính Sarah đã sắp đặt để Aga sinh con cho bà. Nhưng khi bị Aga xem thường, Sarah bực bội phàn nàn với Abraham. Abraham có lẽ không biết xử trí thế nào, nên nói gay: con đòi đó ở trong tay ngươi, phân xử thế nào mặc ý ngươi cho vừa dạ. Bà Sarah liền nắm lấy lời hứa này như là sự cho phép của chồng và hành hạ Aga đến nỗi nàng phải bỏ nhà đi trốn. Sau đó, Aga trở về sống với gia đình Abraham. Và Ismael, con của Aga, đã ra đời trong nhà Abraham. Theo chi tiết ghi lại trong Sáng Thế Ký chương 16 câu 16 và Sáng Thế Ký chương 21 câu 5, khi Ismael được 14 tuổi thì Sarah sinh Isaac. Trong ngày mừng Isaac thôi bú, Ismael cười cợt khiến Sarah nổi giận và lại đòi đuổi hai mẹ con ra khỏi nhà. Bà nói với chồng: hãy đuổi con đòi với con nó đi đi, vì đứa con trai của con đòi này sẽ chẳng được kế nghiệp cùng con trai tôi là Isaac đâu. Sarah quên rằng nhiều năm trước đó, chính bà nói với chồng, có lẽ tôi sẽ nhờ con đòi này mà có con. Aga đã làm thành điều Sarah mong muốn, đã sinh cho bà một đứa con trai. Nhưng bây giờ Sarah nói đứa con đó sẽ không được đối xử như con của bà. Sarah không giữ lời hứa nhưng đã thay đổi. Không những thế, bà còn ích kỷ và thiếu lòng thương yêu đối với người cô thế. Vùng đất gia đình Abraham sống lúc đó là đồng vắng nguy hiểm. Hai mẹ con Aga ra khỏi nhà sẽ không nơi nương tựa. Nhưng Sarah không nghĩ đến điều đó. Lời nói và cách cư xử thiếu tình thương của Sarah đã khiến Abraham đau lòng. Kinh Thánh ghi, lời này lấy làm buồn lòng Abraham vì cớ con trai mình. Ngày nay, chung quanh chúng ta cũng không thiếu những phụ nữ ích kỷ và thiếu lòng nhân như bà Sarah. Nhiều bà mẹ chỉ yêu thương, chiều chuộng con của mình thôi. Đối với những đứa trẻ khác, dù đáng thương và cần được cứu giúp, thì không bao giờ quan tâm đến. Nhiều người thương con ruột, nhưng ghét bỏ, hành hạ con ghẻ, con nuôi, con riêng của chồng. Chúng ta không nên ích kỷ mà ghét bỏ, xua đuổi những đứa trẻ vô tội. Những người cô thế, khốn cùng, cần được cứu giúp. Là con cái Chúa, chúng ta cần có lòng quảng đại, có tình thương yêu đối với những người đang cần tình thương và sự giúp đỡ của chúng ta. Về bà Sarah, Kinh Thánh cho biết khi được 127 tuổi thì bà qua đời. Bà là phụ nữ duy nhất được Kinh Thánh ghi lại số tuổi thọ. Thành viên thứ ba trong gia đình Abraham là nàng hầu Aga. Aga là cô gái nô lệ, như chúng ta đã biết. Có lẽ được Abraham mua khi gia đình ông sang Ai Cập tránh nạn đói. Trước hết, chúng tôi nói về ưu điểm của Aga. Ưu điểm đầu tiên là chúng ta thấy Aga vâng phục chủ. Biết vị trí của mình là nô lệ, Aga vâng phục chủ trong mọi điều. Khi Sarah đề nghị Aga sinh con thế cho bà, đây là một điều khó, nhưng Aga đã vâng phục. Và Sáng Thế Ký chương 16 câu 6 đến câu 9 cho chúng ta biết thêm về nàng Aga như sau. Sarah hành hạ Aga thì nàng trốn đi khỏi mặt người. Nhưng thiên sứ của Đức Giê-hô-va thấy nàng ở trong đồng vắng gần bên suối nước, nơi mé đường đi về Sura, thì hỏi rằng, hỡi Aga, đòi của Sarai, ngươi ở đâu đến và sẽ đi đâu? Nàng thưa rằng, tôi lánh xa mặt Sarai chủ tôi. Thiên sứ của Đức Giê-hô-va dạy nàng rằng, ngươi hãy trở về chủ ngươi và chịu lụy dưới tay người. Những câu kinh thánh này cho chúng ta thấy hai ưu điểm khác của Aga. Trước hết, Aga là người thành thật. Vì bị Sarah hành hạ, Aga phải trốn vào đồng vắng. Khi thiên sứ của Chúa hiện đến hỏi Aga đi đâu, nàng nói thật là mình bỏ nhà chủ đi trốn. Ngày xưa, nô lệ hoàn toàn thuộc quyền của chủ, không được phép bỏ đi. Aga đã thưa thật với thiên sứ, dù biết việc mình làm là sai quấy. Không những thành thật, Aga cũng vâng lời thiên sứ của Chúa. Thiên sứ bảo Aga, hãy trở về với chủ và chịu lụy dưới tay người. Đây là một mạng lệnh rất khó cho Aga vâng theo trong lúc đó. Thiên sứ cũng cho biết Aga sẽ sinh một con trai. Con cháu của Aga cũng sẽ trở thành một dân tộc hùng mạnh. Vâng lời thiên sứ, Aga quay trở về, bằng lòng chấp nhận những ngày tháng sống dưới quyền của một bà chủ thiếu tình thương. Chúng ta biết Aga trở về nhà Abraham vì Sáng Thế Ký chương 16 câu 15 cho biết rằng khi Aga sinh đứa con trai, Abraham đặt tên cho đứa bé là Ismael. Một ưu điểm khác nữa của Aga là nàng có đức tin nơi Chúa. Có lẽ sau nhiều năm sống trong gia đình Abraham, Aga cũng tin Đức Chúa Trời và nhờ cậy Chúa như chủ mình. Sáng Thế Ký chương 16 câu 13 ghi như vậy. Nàng gọi Đức Giê-hô-va mà đã phán cùng mình là Đức Chúa Trời hay đoái xem. Vì nàng nói rằng, chính tại đây tôi há chẳng có thấy được đấng đoái xem tôi sao. Sau khi thiên sứ khuyên dạy và phán hứa, Aga tin rằng nàng đã thấy Chúa và Chúa đã đoái nghe lời cầu xin của nàng. Nhờ đức tin đó, Aga đã có thể vâng lời Chúa, trở về chịu lụy dưới tay chủ. Một ưu điểm khác nữa là Aga là người mẹ can đảm. Sáng Thế Ký chương 21 ghi lần thứ hai Aga bị đuổi ra khỏi nhà Abraham. Lần này Ismael được khoảng 16 tuổi. Hai mẹ con Aga lại lang thang trong đồng vắng nguy hiểm. Khi nước uống đã cạn mà không tìm thấy suối nước, Aga than khóc. Và một lần nữa, thiên sứ của Chúa lại hiện đến cứu giúp nàng. Thiên sứ nói, hỡi Aga, ngươi có điều chi vậy? Chớ sợ chi, vì Đức Chúa Trời đã nghe tiếng đứa trẻ ở đâu đó rồi. Hãy đứng dậy, đỡ lấy đứa trẻ và giơ tay nắm nó, vì ta sẽ làm cho nó nên một dân lớn. Đoạn Đức Chúa Trời mở mắt nàng ra, nàng bèn thấy một cái giếng nước và đi lại múc đầy bầu cho đứa trẻ uống. Ở đây chúng ta thấy Aga là người mẹ đơn thân can đảm. Lần này nàng không trở về nhà chủ nữa, nhưng tin cậy Chúa, Aga đã một mình nuôi nấng chăm sóc Ismael cho đến khi khôn lớn. Kinh Thánh ghi, Đức Chúa Trời vừa giúp đứa trẻ, nó lớn lên ở trong đồng vắng, có tài bắn cung. Nó ở tại đồng vắng Pha-ran, mẹ cưới cho nó một người vợ, quê ở Ê-díp-tô. Trích Sáng Thế Ký chương 21, câu 20 và 21. Bây giờ chúng tôi xin nói đến khuyết điểm của Aga. Khuyết điểm rõ ràng nhất chúng ta nhìn thấy nơi Aga là lên mình kiêu ngạo. Khi thấy mình hơn bà chủ, thì Aga có thái độ kiêu ngạo. Chính vì khuyết điểm này mà bao nhiêu nan đề đã xảy ra cho cuộc đời Aga. Thái độ của Aga đúng như lời tác giả sách Châm Ngôn nói. Có ba vật làm cho trái đất rung động và bốn điều nó chẳng chịu nổi. Đó là tôi tớ khi được tức vị vua, kẻ ngu muội khi được no nê đồ ăn, người đàn bà đáng ghét khi lấy chồng và con đòi khi kế nghiệp bà chủ mình. Trích Châm Ngôn, chương 30, câu 21 đến 23. Nếu Aga không kiêu ngạo, không khinh khi bà chủ, cuộc đời nàng đã không gặp nhiều khó khăn. Khuyết điểm của Aga nhắc chúng ta, khi có điều hơn người khác, như được Chúa ban phước hay được Chúa dùng vào những công việc đặc biệt, chúng ta cần giữ lòng khiêm nhường trước mặt Chúa và trước mặt mọi người. Nếu lên mình kiêu ngạo, chúng ta sẽ mất ơn phước của Chúa hoặc không được Chúa dùng trong công việc của Ngài nữa. Kinh Thánh có nhiều lời khuyên về tính kiêu ngạo. Tác giả sách Châm Ngôn viết, kiêu ngạo đi trước, bại hoại theo sau. Tánh tự cao đi trước sự sa ngã. Châm Ngôn chương 16 câu 18. Sứ đồ Phi-rơ cũng khuyên, hết thảy đối đãi với nhau phải trang sức bằng khiêm nhường, vì Đức Chúa Trời chống cự kẻ kiêu ngạo mà ban ơn cho kẻ khiêm nhường. Trích thư Phi-rơ nhất chương 5 câu 5. Thưa quý thính giả, bài học về gia đình Abraham hôm nay đến đây xin tạm ngưng. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Phụ Nữ kỳ tới. Kính chào tạm biệt quý thính giả.